Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 7, 2011. Cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Malaysia.
Tại diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông.
Hai ngoại trưởng Nam Bắc Triều Tiên gặp nhau bên lề diễn đàn Bali.
Hai vụ tấn công đẫm máu tại Oslo làm hơn 90 người chết. Nghi phạm là một thanh niên người Na Uy.
Đảng Cộng Hòa ngưng đàm phán với Nhà Trắng về nợ công của Hoa Kỳ.
Quân nổi dậy Libya khẳng định đã tấn công vào thủ đô Tripoli.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, từ phản đối Trung Quốc đến đòi quyền biểu tình ở Việt Nam.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ theo đuổi lý tưởng độc lập tự do hạnh phúc. RFI phỏng vấn ông Cù Huy Trừ, chú ruột của ông Cù Huy Hà Vũ.
Kính thưa quý vị, cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Malaysia. Nguồn tin từ gia đình cho biết là sáng sớm hôm nay, ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên thiếu tướng, cựu thủ tướng và cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa vừa qua đời tại một bệnh viện ở Malaysia, hưởng thọ 81 tuổi. Sinh năm 1930 tại Sơn Tây, miền Bắc Việt Nam, ông Nguyễn Cao Kỳ tham gia quân đội quốc gia Việt Nam từ năm 1952. Sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963, ông đã thăng chức nhanh chóng, lên nắm chức thủ tướng, tức là Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, cho đến năm 1967. Năm 1967, ông Kỳ ra ứng cử liên danh với Nguyễn Văn Thiệu và đắc cử Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhiệm kỳ 1967-1971. Nhưng dần dần, ông đã chuyển sang thế đối lập với phe của Nguyễn Văn Thiệu. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ đã từng chủ trương Bắc tiến, khẳng định là không lực Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng oanh tạc miền Bắc. Nhưng lúc đó Hoa Kỳ đã ngăn chặn ngay. Trong những ngày cuối tháng 4 1975, ông cũng đã tuyên bố tử thủ Sài Gòn, nhưng ngày 29 tháng 4 năm đó, ông đã tự lái trực thăng bay ra hạm đội 7 của Mỹ ngoài khơi Thái Bình Dương để trốn khỏi Việt Nam. Từ năm 2002, ông Nguyễn Cao Kỳ thay đổi lập trường, kêu gọi hòa hợp, hòa giải, chủ trương trở về Việt Nam làm ăn, cho nên đã bị cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ phản đối kịch liệt. Đến năm 2004, ông cùng với vợ con trở lại Việt Nam lần đầu tiên và được nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Hà Nội đón tiếp. Trong những năm sau đó, ông Kỳ thường xuyên về nước đầu tư làm ăn hoặc đứng làm môi giới giữa Việt Nam với các công ty ngoại quốc. Sau một thời gian được báo chí chính thức ca ngợi như là một Việt Kiều yêu nước, những năm gần đây không thấy nhắc đến tên ông Nguyễn Cao Kỳ nữa. Ngược lại, con gái của ông là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nay cũng tiếp bước theo cha trở về Việt Nam trình diễn và làm ăn. Lạm phát ở Việt Nam trong tháng 7 tăng 22%, mức cao nhất ở châu Á. Các số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm nay cho thấy là mức lạm phát ở Việt Nam trong tháng 7 đã tăng 22,16% so với cùng kỳ năm ngoái, như vậy là tăng so với mức 20,82% của tháng 6. Theo giới chuyên gia, lạm phát vẫn cao, chủ yếu là do tăng giá thực phẩm, giá vận chuyển và giá vật liệu xây dựng. Như vậy là lạm phát ở Việt Nam đã tăng liên tục trong 11 tháng qua và hiện đã đạt mức cao nhất châu Á. Chỉ số giá tiêu dùng đã tiếp tục tăng sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào đầu tháng 7 vừa qua đã quyết định cắt giảm một lãi suất chủ chốt từ 15 xuống còn 14%, ngược lại với chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, chiếu theo nghị quyết 11. Trong khuôn khổ nghị quyết 11 mà chính phủ ban hành vào tháng 2 vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế đã cho rằng biện pháp nói trên có thể khiến cho giới đầu tư cảm thấy mập mờ về quyết tâm chống lạm phát của chính phủ. Tại buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa mới ngày 21 tháng 7 vừa qua, ông Hà Văn Hiền, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng sẽ rất khó kiềm chế lạm phát năm 2011 ở mức 17% như mục tiêu đề ra. Nhưng ngược lại, do chính sách thắt chặt tiền tệ, Việt Nam cũng sẽ khó mà đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% cho năm 2011.
Hoa Kỳ kêu gọi giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đàm phán đa phương và luật pháp quốc tế. Ngày hôm nay 23 tháng 7, tại Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF về An ninh châu Á, họp ở Bali, Indonesia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi các nước trong khu vực Biển Đông giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này. Phát biểu tại hội nghị, bà Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ lo ngại về các xung đột mới đây tại vùng biển Đông Nam Á có thể làm các căng thẳng giữa các nước gia tăng, đe dọa giao thông hàng hải và ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại cùng sự phát triển kinh tế. Mối quan ngại của Hoa Kỳ đối với an ninh tại Biển Đông và lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ tại khu vực này là nội dung chính trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ tại hội thảo Bali. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì muốn trấn an phía Hoa Kỳ khi khẳng định các xung đột mới đây không ảnh hưởng đến tự do hàng hải và nền kinh tế khu vực. Còn ngày hôm qua, người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc tỏ thái độ cứng rắn khi đề nghị Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển phía nam nước này. Theo quan điểm của một viên chức cao cấp khác của Hoa Kỳ, tranh chấp giữa các phía cần phải được giải quyết thông qua trung gian của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo đó, các đường biên giới trên biển phải được xác định dựa trên lãnh thổ, chứ không phải là được vạch ra một cách võ đoán ngay giữa biển. Nhắc nhở kể trên đã gián tiếp chỉ trích các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông với bản đồ hình chữ U hay bản đồ chín vạch mà theo Bắc Kinh dựa trên các đặc quyền mang tính lịch sử. Các đòi hỏi chủ quyền này lấn sâu vào phạm vi khu vực đặc quyền kinh tế trên biển của nhiều nước như Việt Nam, Malaysia hay Philippines. Trong vòng 2 tháng mới đây, Việt Nam đã tố cáo Trung Quốc 2 lần cắt dây cáp thăm dò dầu khí của công ty Petro Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Manila cũng lên án Bắc Kinh trong nhiều vụ, đặc biệt với việc có hành động bạo lực đối với một chiếc tàu thăm dò của Philippines. Philippines đã đề nghị đưa tranh chấp với Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về biển của Liên Hiệp Quốc. Về việc này, Manila đã nhận được sự ủng hộ của Washington. Hoa Kỳ ủng hộ sự nỗ lực của các nước Đông Nam Á muốn giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán đa phương, ngược lại với chủ trương chính của Trung Quốc là chỉ giải quyết thông qua đối thoại song phương. Tuy nhiên, ngày thứ Năm 21 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc và ASEAN đã đạt được một đồng thuận tối thiểu mở đường cho việc thực thi tuyên bố ứng xử tại Biển Đông. Theo AFP, mục tiêu chung của hai bên Mỹ-Trung trong cuộc gặp lần này là làm dịu bớt các căng thẳng giữa hai nước. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh, phái đoàn Mỹ đã rất cố gắng để không khiến cho Biển Đông trở thành địa bàn xung đột và bất hòa giữa Washington và Bắc Kinh.
Ngoại trưởng hai nước Nam Bắc Triều Tiên có một cuộc tiếp xúc đầu tiên bên lề diễn đàn khu vực ASEAN. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nam và Bắc Triều Tiên đã có một buổi tiếp xúc. Ngoại trưởng Hàn Quốc, ông Kim Sung-wan và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên là Park U-chun đã thảo luận với nhau trên đường đến phòng dự hội nghị để tham dự diễn đàn khu vực ASEAN ở Bali. Một quan chức trong phái đoàn Hàn Quốc xin được giấu tên đã tiết lộ tin này với Yonhap và cho biết thêm là Ngoại trưởng hai nước đã có một cuộc trao đổi ngắn gọn. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai ông Kim và Park kể từ năm 2008. Cuộc trao đổi nói trên diễn ra một ngày sau khi đặc sứ về hồ sơ hạt nhân của hai nước đã bất ngờ gặp nhau vào ngày hôm qua, cũng bên lề hội nghị Bali. Ngay sau cuộc họp hôm qua, trưởng đoàn đàm phán về hạt nhân Hàn Quốc, ông Wee Sung Lak đã tuyên bố với báo chí là đôi bên đã có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và hữu ích. Seoul và Bình Nhưỡng đồng ý nỗ lực để nối lại đàm phán trên vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. AFP lưu ý, đây là lần đầu tiên trưởng đoàn đàm phán hạt nhân hai nước Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trực tiếp đối thoại ngoài khuôn khổ đàm phán sáu bên. Sáu nước liên quan bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và hai nước Triều Tiên. Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản vào hôm nay tán thành thiện chí của Bắc Triều Tiên muốn trở lại bàn đàm phán. Thế nhưng, cả Tokyo, Seoul lẫn Washington đều yêu cầu Bình Nhưỡng phải có những hành động cụ thể. Ngoại trưởng ba nước luôn coi việc Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình làm giàu chất uranium là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại. Ngoài ra thì Seoul, Tokyo và Washington cũng yêu cầu Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ song phương với chính quyền Hàn Quốc. Trên hồ sơ Miến Điện, vẫn tại hội nghị Bali, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton kêu gọi chính quyền Naypyidaw trả tự do vô điều kiện cho khoảng 2.000 tù chính trị và thực sự mở đối thoại với phe đối lập sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái. Hai vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại Oslo làm hơn 90 người chết, nghi phạm là một thanh niên người Na Uy. Một vụ đánh bom gần phủ thủ tướng ngay tại khu trung tâm Oslo đã xảy ra chiều qua, liền sau đó là một vụ nổ súng kinh hoàng ở đảo Utoya, cách không xa thủ đô Na Uy. Theo tin mới nhất từ phía cảnh sát thì vụ nổ súng tại đảo Utoya làm ít nhất là 84 người thiệt mạng, còn trong vụ nổ lớn gần trụ sở của chính phủ thủ tướng Jens Stoltenberg thì số tử vong có thể là 7 người. Sau 3 giờ chiều ngày hôm qua, một quả bom đã phát nổ trước trụ sở của chính phủ, làm nổ tung cửa sổ văn phòng thủ tướng, nhưng may mắn là khi đó thủ tướng Na Uy đã vắng mặt. ngoài văn phòng thủ tướng thì các bộ tài chính, dầu khí, nhiều văn phòng, các tòa cao ốc chung quanh cũng bị hư hại. Cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội ngũ cứu thương đã lập tức được điều đến hiện trường, cách đó chừng vài cây số về phía bắc thủ đô Na Uy, trên hòn đảo Utaya, nơi thanh niên của Đảng Lao động đang cầm quyền tổ chức trại hè, thì một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát đã xả súng bắn vào đám đông khoảng 600 người. Theo các nhân chứng tại chỗ thì đã có nhiều thanh niên phải nhảy xuống biển để thoát thân. Ngay từ chiều ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên người Na Uy, 32 tuổi. Anh là tác giả của vụ thảm sát tại đảo Utoya và bị tình nghi cũng là thủ phạm của vụ tấn công nhắm vào thủ đô Oslo chiều qua. Sáng nay thì cảnh sát Na Uy cho biết thanh niên này đã bị truy tố về tội giết người và có liên hệ đến vụ đặt bom ở thủ đô Oslo. Giới điều tra cho biết thêm, nghi phạm là một người theo khuynh hướng cực hữu và là một tín đồ công giáo cực đoan. Báo chí Na Uy tiết lộ danh tính nghi phạm vừa bị bắt, đó là Anders Behring Breivik, tuy nhiên tin trên chưa được cảnh sát của Na Uy xác nhận. Về nguyên nhân dẫn tới loạt tấn công ngày hôm qua, một số các nguồn tin nêu lên khả năng là tác giả đã nhắm vào Đảng Lao động đang cầm quyền của Thủ tướng Stoltenberg, do trên nguyên tắc thì ngày hôm nay Thủ tướng Na Uy sẽ đến dự trại hè thanh niên ở đảo Utoya. Bản thân người đứng đầu nội các Na Uy trong cuộc họp báo đêm qua tuyên bố, xin trích, so với các quốc gia khác không thể nói Na Uy đang có vấn đề nghiêm trọng đối với các thành phần cực hữu, nhưng Na Uy cũng phải lưu ý đến các hoạt động của một vài nhóm quá khích, cảnh sát có theo dõi một số các nhóm cực đoan. Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Na Uy tuyên bố là chính quyền Oslo chưa nghiên cứu khả năng nâng cao mức báo động khủng bố ở cấp quốc gia.
Hai vụ tấn công đẫm máu tại Na Uy đã gây ra một loạt phản ứng quốc tế mạnh mẽ. Từ khắp nơi trên thế giới, những lời chia buồn được gửi đến Oslo. Từ châu Âu đến Bắc Mỹ, từ các nước Mỹ Latin đến các quốc gia châu Á như Philippines. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ekman von Gompi tuyên bố, biến cố vừa xảy ra tại Na Uy là một cú sốc đối với ông. Cú sốc cũng là lời lẽ được sử dụng trong các bức thư chia buồn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, của Tổng thống Ba Lan Bronislav Korowski, của Thủ tướng Úc Julia Giga. Thủ tướng Canada Stephen Harper nói hành động man dợ này khiến ông gây giận. Thủ tướng Anh David Cameron bày tỏ tình cảm phẫn nộ, trong khi đó Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã lên án một cách nghiêm khắc nhất đối với hành động ghê tởm và không thể chấp nhận được này. Từ bên kia Đại Tây Dương, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khẳng định các cuộc tấn công hôm qua tại Na Uy nhắc lại sự kiện 11 tháng 9, các vụ khủng bố tại London và Madrid, và việc hợp tác giữa các quốc gia là hết sức cần thiết để ngăn ngừa các hành động ghê tởm và không thể chấp nhận như vậy xảy ra. Trả lời hãng thông tấn AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Ngoại trưởng Philippines rất đau buồn về thảm kịch vừa xảy ra tại Na Uy và chuyển lời phân ưu đến chính phủ và nhân dân Na Uy.
Trên vấn đề nợ công của Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa đã bất ngờ rút lui khỏi vòng đàm phán với bên Nhà Trắng. Tối hôm qua, đại diện của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện đã bất ngờ rút lui khỏi vòng đàm phán với Nhà Trắng về vấn đề nợ của nước Mỹ vì những bất đồng sâu sắc với bên hành pháp. Trong một bức thư gửi đến các dân biểu ở Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông John Boehner, cho biết ông đã chấm dứt cuộc đàm phán với Tổng thống Barack Obama do bất đồng sâu đậm về tương lai của nước Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng như Hạ viện đều khẳng định là Hoa Kỳ sẽ không lâm vào cảnh mất khả năng thanh toán. Tổng thống Obama triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo của các đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện vào ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ đã khó có thể che giấu được sự phẫn nộ của ông trong buổi họp báo chiều ngày hôm qua, vì theo quan điểm của chủ nhân Nhà Trắng thì ông John Boehner đã bỏ lỡ một cơ hội do bên hành pháp đề nghị cắt giảm hơn 1.000 tỷ đô la các khoản chi tiêu trong ngân sách của chính quyền liên bang và của Bộ Quốc phòng, giảm bớt 650 tỷ đô la trong các chương trình an sinh xã hội, đổi lại Nhà Trắng chủ trương tăng thu nhập của chính quyền liên bang khoảng 1.200 tỷ đô la dưới các hình thức như là bãi bỏ một số các điều khoản ưu đãi về thuế khóa và cải tổ lại hệ thống thuế khóa của Hoa Kỳ. Không bao lâu sau cuộc họp báo của Tổng thống Obama đến lượt Chủ tịch Hạ viện Mỹ lên tiếng, ông giải thích là đã rời khỏi bàn đàm phán do Tổng thống Mỹ muốn tăng thu nhập của nhà nước lên thêm 400 tỷ đô la so với thỏa thuận mà đôi bên đã đồng ý trước đó trong một cuộc họp kín.
Quân nổi dậy Libya khẳng định đã tấn công được vào thủ đô Tripoli. Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay 23 tháng 7, theo AFP, 7 tiếng nổ lớn làm rung động trung tâm thủ đô Libya, đặc biệt là tại khu nhà ở của lãnh đạo Muammar Gaddafi. Còn chiều hôm nay, lại 2 tiếng nổ mới vang lên tại khu cư trú của lãnh đạo Libya. Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia lâm thời, tức chính quyền lực lượng nổi dậy, trong cuộc họp báo tại Homa, đã tuyên bố có một cuộc tấn công như vậy vào tận thủ phủ của chính quyền Gaddafi. Theo lãnh đạo chính quyền của quân nổi dậy, cuộc tấn công này chứng minh rằng lực lượng đối lập có khả năng tấn công ngay tại Tripoli. Trong khi đó, chính quyền Libya đã bác bỏ tin này và khẳng định phe nổi dậy tiếp tục đưa ra những lời dối trá để tự huyễn hoặc mình. Theo đài truyền hình Libya, các cuộc không kích của NATO vào thủ đô Tripoli vẫn tiếp tục. Còn tại Syria, hơn 1 triệu người biểu tình chống chế độ Assad. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, ngày hôm qua thứ Sáu 23 tháng 7, hơn 1,2 triệu người Syria đã xuống đường đòi dân chủ, chủ yếu tại hai thành phố Hama và Deir ez-Zor, để chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đài truyền hình chính thức của Syria thì phủ nhận thông tin này và chỉ thừa nhận có khoảng 2.000 người biểu tình tại Deir ez-Zor. Giống như những tuần trước, sau mỗi buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu, nhiều người Syria lại tuần hành theo lời kêu gọi của đối lập, dương cao các khẩu hiệu chống chính quyền và bày tỏ tình đoàn kết với các thành phố đang bị phong tỏa, đặc biệt là Homs, thành phố bị vây hãm từ một tuần nay.
Sự kiện.
Chủ đề hôm nay là từ phản đối Trung Quốc đến đòi quyền biểu tình ở Việt Nam.
Trong lịch sử thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chúng ta đã từng thấy sức mạnh của hình ảnh. Cũng giống như trong thời gian chiến tranh Việt Nam, có thể nói không quá đáng là Mỹ đã thua trận một phần chính là do bức ảnh chụp cô bé Kim Phúc trần truồng chạy trên đường sau khi trúng bom napalm. Bức ảnh này đã gây xúc động dư luận Hoa Kỳ và thế giới vì nó thể hiện tính chất phi lý, tàn khốc của chiến tranh, cho dù là với danh nghĩa nào. Nó đã khiến cho phong trào phản chiến ở Mỹ dâng cao đến tột đỉnh, buộc chính quyền Hoa Kỳ phải quyết định nhanh chóng rút quân khỏi Việt Nam, bỏ rơi miền Nam vào tay Cộng sản. Liên hệ đến tình hình Việt Nam hiện nay, có thể nói không ngoa rằng hình ảnh, hay nói đúng hơn là đoạn video clip, quay cảnh một công an đứng trên xe bus đạp vào đầu một người biểu tình, đang bị 4 công an khác khiêng lên xe là một dấu mốc quan trọng. Nếu như chuyện này xảy ra cách đây vài năm, có lẽ đa số độc giả sẽ chỉ nghe loáng thoáng thông tin là biểu tình phản đối Trung Quốc bị đàn áp. Nếu chỉ tay nghe mà mắt không thấy thì phản ứng sẽ không mạnh. Nhưng bây giờ trong thời đại công nghệ thông tin toàn cầu, hầu như ai cũng có thể xem được đoạn video clip nói trên. Chỉ cần vào Google gõ hàng chữ công an đạp mặt người biểu tình là có thể xem được ngay cảnh đó. Hình ảnh này ngay khi được phổ biến trên mạng đã gây phẫn nộ cho rất nhiều người, mà tiêu biểu là nhà văn Nguyên Ngọc. Trên trang blog Nguyễn Xuân Diện hôm qua, tác giả của Đất nước đứng lên đã viết: viên thượng tá mặc áo trắng đứng trên xe đưa tay hầm hầm chỉ huy, viên đại úy mặc áo vàng hoàn toàn như một tên lưu manh thẳng chân đạp vào mặt, vào mồm người thanh niên đã bị cả một lũ súng vào khiên kéo như đối với một con vật. Ở bất cứ đâu, trong bất cứ chế độ nào, không thể có cách gọi nào khác đối với hai kẻ ấy, hai tên ác ôn. Nhà văn Nguyên Ngọc yêu cầu phải trừng trị hai tên ác ôn đó. Hành động đàn áp biểu tình không chỉ gây phẫn nộ dư luận, mà còn khiến những người biểu tình thêm quyết tâm xuống đường phản đối Trung Quốc. Nhưng lần này, họ đòi thực thi quyền tự do biểu tình, một trong những quyền tự do đã được Hiến pháp Việt Nam quy định. Trong lời kêu gọi biểu tình ngày mai 24 tháng 7, giới nhân sĩ trí thức đã nói rõ là nếu biểu tình lại bị ngăn cản, giải tán, trái hiến pháp, họ sẽ yêu cầu Quốc hội khẩn trương ra luật biểu tình phù hợp với Hiến pháp Việt Nam. Đây cũng là yêu cầu của một số luật sư như luật sư Trần Vũ Hải trong bản kiến nghị ngày 29 tháng 6 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chắc cuộc cách mạng có những nguyên nhân sâu xa, nhưng thường bùng lên từ một ngòi nổ. Chẳng hạn như cách mạng Hoa Lài ở Tunisia đã xuất phát từ vụ tự thiêu của một thanh niên bán hàng rong để phản đối cảnh sát. hãy còn quá sớm để nói rằng hành động đạp vào mặt người biểu tình mà con người đã gọi châm biếm là cú đạp lịch sử sẽ châm ngòi cho một cuộc cách mạng hoa lại ở Việt Nam. Nhưng hình ảnh đó làm nói rõ một điều, đó là ở Việt Nam, các quyền tự do cơ bản của người dân còn bị cấm đoán, hạn chế, nếu không muốn nói là bị đàn áp. Việc các nhân sĩ trí thức đòi thực thi quyền tự do biểu tình có lẽ sẽ khởi đầu cho một tiến trình đấu tranh lâu dài hơn cho một nền dân chủ ở Việt Nam. Trong bản kiến nghị về vấn đề bảo vệ và phát triển đất nước mà nay đã thu thập hơn 970 chữ ký, các nhân sĩ trí thức Việt Nam cũng đã đưa ra yêu sách là chính quyền phải thực hiện đầy đủ các quyền tự do dân chủ của nhân dân đã được hiến pháp quy định.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu tình khúc Je t'appartiens, Let it be me của tác giả Gilbert Bécaud nhân dịp 10 năm ngày giỗ của nam danh ca người Pháp. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ theo đuổi lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc. RFI đặt câu hỏi với ông Cù Huy Trừ, chú ruột của ông Cù Huy Hà Vũ.
RFI Việt ngữ xin kính chào ông Cù Huy Trừ. Thưa ông, với tư cách là người trong gia đình của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người sẽ được đưa ra xử phúc thẩm vào ngày 2 tháng 8 tới đây, thì thưa ông, trong những ngày này thì ông có những suy nghĩ như thế nào về cái phiên xử sắp tới ạ?
Từ khi trả lời câu này đó, qua đài của ông cho tôi gửi đến những người mà tôi quen biết ấy, một cái ý là như thế này. Tôi tuy đây là 76 tuổi rồi, và hiện nay sức khỏe là yếu, đóng cửa cấp tại bệnh viện, nhưng mà tinh thần là vẫn rất là sáng suốt, và tôi vẫn hoàn toàn giữ nguyên cái niềm tin của tôi đối với lý tưởng, đối với con đường mà tôi đã chọn, đó là con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi cả về lý luận và cả về thực tiễn. Do đó cho nên là tất cả những cái việc làm của mọi người và đi theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh là tôi hết sức ủng hộ và rất phấn khởi. Đó là cái câu đầu tiên mà tôi muốn nói với ông và các bạn mà tôi quen biết. Ông hỏi tôi rằng là sắp sửa tới sự phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, ý của tôi là thế nào và sự việc sẽ diễn ra thế nào, thì tôi phải trả lời ngay rằng tôi không đoán biết được cái kết quả của cái sự phúc thẩm ấy, là bởi vì những việc tâm thế của xã hội đã được thể hiện một cách hết sức rõ ràng trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng. Thế nhưng mà cái kết quả của cái tâm thế xã hội ấy với cái việc xét xử thì chưa hẳn đã hoàn toàn giống nhau. Xã hội vẫn đi theo một cách suy nghĩ của xã hội, còn chính quyền vẫn đi theo cách của chính quyền. Cho nên ông hỏi tôi là kết quả thế nào, thì tôi trả lời là tôi không thể nào biết được.
Thưa ông Cù Huy Trừ, trong phiên xử sơ thẩm ngày 4 tháng 4 vừa qua, thì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã bị tuyên án 7 năm tù giam, bởi vì ông bị xem là đã phổ biến những bài viết cũng như có những bài trả lời phỏng vấn với các đài phát thanh quốc tế có những nội dung bị xem là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước, và nói chung là ông bị quy kết tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy thì trước hết ông có nhận định như thế nào về cái tội danh này ạ? Có thật sự là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã phổ biến những tài liệu mang nội dung bị xem là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ạ?
Những bài viết của Cù Huy Hà Vũ và được chính quyền nêu lên ở trong các cái bản án trong cáo trạng, thì những cái bài viết ấy cũng là những bài viết công khai chứ không hề có điều gì bí mật cả. Vũ đã gửi cho Quốc hội, đã gửi cho Chính phủ, đã gửi cho Tổng Bí thư, đã gửi cho các ủy viên Bộ Chính trị và đã gửi cho các quan chức cao cấp của nhà nước đã nghỉ hưu và đương chức. Sau khi đã gửi công khai tất cả những điều đó, thì Vũ mới là trả lời thẩm vấn những cái đối hỏi Vũ, và nội dung hoàn toàn thống nhất với điều mà Vũ đã công khai gửi cho các cơ quan, không có điều gì bí mật trong vấn đề này cả. Mỗi người công dân cũng có quyền suy nghĩ và nói công khai những ý kiến của mình khi hai bên đã công khai lập trường của họ.
Thưa ông Cụ Huy Chữ, đó là nói về hình thức của những cái bài viết đó. Riêng về cái nội dung thì theo ông, những nội dung của các bài viết mà tiến sĩ Quỳ Hà Vũ đã phổ biến có điều gì trái với lại hiến pháp, trái với đường lối chính sách hiện nay của Việt Nam hay không ạ?
Nội dung công khai quan trọng mà Vũ công bố là Vũ đi theo lập trường tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi khác là không gì quý hơn độc lập tự do. Về dân tộc ấy, thì quyền độc lập là quyền cao nhất. Về con người thì quyền cao nhất là quyền tự do. Hai cái đó là hai cái đảm bảo để cho những cái thứ ba là nhân dân được sống hạnh phúc. Trong điều kiện hiện nay, cái độc lập tự do biểu hiện ở chỗ là phải hết sức cảnh giác trước sự xâm lược mạnh tướng của Trung Quốc. Không phải về phương diện lý luận, mà trong hành động thực tế, Trung Quốc đã từng xâm lược Việt Nam, cụ thể ở Trường Sa và Hoàng Sa, và vừa qua là gây ra rất nhiều cái vụ xâm lược ở trên biển. Thì cái điều đó, Vũ tuyên bố công khai ở trong các cái văn bản của mình, và đặc biệt trong thư gửi cho nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, và nếu tôi không nhầm, thì Chủ tịch nước Lê Đức Anh khi tiếp Vũ còn mời cơm thân mật và hết sức ủng hộ Vũ về quan điểm đó. Thì đây là điểm thứ nhất mà Vũ tuyên bố là về vấn đề độc lập và tự do. Điểm thứ hai đó là Vũ khẳng định rằng là con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ấy là con đường bảo vệ cái quyền sống của con người. Cái quyền sống của con người thì trong đó quyền được ăn, được ở, được học hành, được tự do đi lại, được tự do hội họp, được tự do ngôn luận và được tự do phát biểu ý kiến của mình. Ý kiến đấy là hoàn toàn xây dựng, chứ không phải ý kiến đấy là chống lại bất kỳ ai khác. Đó là điểm thứ hai mà Vũ tuyên bố rõ ở trong các cái bài viết của Vũ. Điểm thứ ba đó, và tôi thấy Vũ hết sức quan tâm ở trong các cái bài viết của mình đó, là Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn sống từ những năm 40-41 ấy, thì đã viết một cái câu nổi tiếng đó, đó là tỷ dân đã có thần linh pháp quyền, nghĩa là một nhà nước phải tồn tại có pháp luật và hết sức tôn trọng pháp luật. Và cái điểm quan trọng nhất của cái tư tưởng về pháp luật ấy là khi mà giành được nền độc lập, tuyên bố độc lập, thì sau khi bầu quốc hội là Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề xây dựng hiến pháp. Trong cái hiến pháp ấy có một cái điều hết sức quan trọng. Hiến pháp đầu tiên hiến pháp bản ấy là mọi sự thay đổi của hiến pháp là phải được trưng cầu dân ý. Và Vũ thấy rằng hiến pháp năm 80, 82, 90, 92 có nhiều điều thay đổi rất quan trọng mà chưa hề được trưng cầu dân ý bao giờ. Và Vũ yêu cầu là những vấn đề ấy phải được đưa ra trưng cầu dân ý. Cái điều đó là hoàn toàn là tôi thấy đúng theo tư tưởng mà Hồ Chí Minh đã nêu ra và Hồ Chí Minh đã thực hiện. Tôi nghĩ là Vũ được Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục là phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, phải biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động thực tiễn. Phải chăng vì một kỷ niệm tin hết sức là lành mạnh và trong sáng ấy, Vũ trở thành ngây thơ trong mặt chính trị chăng?
Vâng, thưa ông Cụ Huy Chữ, vậy thì theo ông biết là trong phiên xử phúc thẩm sắp tới thì tiến sĩ Cụ Hà Vũ có sẽ giữ nguyên quan điểm lập trường giống như là trong phiên xử sơ thẩm hay không ạ?
Trong lời Vũ phát biểu trong diễn tòa vừa rồi thì tôi thấy Vũ đã nói công khai điều đó. Vũ đã nói là chỉ có nhân dân mới có thể là xóa tất cả cái án của Vũ thôi. Cho nên là chắc là Vũ không thay đổi đâu. Còn thử thế nào thì cái đó nó thuộc về nhà nước, tôi không có ý kiến.
RFI thì cử xin cảm ơn ông Cụ Huy Chữ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định liên quan đến các bài viết của tiến sĩ Cụ Hà Vũ, nhân dịp ông sẽ được đưa ra xử phúc thẩm ngày 2 tháng 8 tới đây.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loạt.
Cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Malaysia.
Tại diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông.
Hai Ngoại trưởng Nam Bắc Triều Tiên gặp nhau bên lề diễn đàn tại Bali.
Hai vụ tấn công đẫm máu tại Oslo làm hơn 90 người chết, nghi phạm là một thanh niên người Na Uy.
Đảng Cộng Hòa ngưng đàm phán với Nhà Trắng về nợ công của Hoa Kỳ.
Quân nổi dậy Libya khẳng định đã tấn công vào thủ đô Tripoli.
Mỗi ngày một sự kiện, từ phản đối Trung Quốc đến đòi quyền biểu tình ở Việt Nam.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ theo đuổi lý tưởng độc lập tự do hạnh phúc. RFI phỏng vấn ông Cù Huy Trừ, chú ruột của ông Cù Huy Hà Vũ.
Điểm báo.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Về sự cố tràn dầu trên vịnh Bột Hải, nhật báo Le Monde hôm nay có bài nhận định về cách quản lý thảm họa dưới tiêu đề. Chính quyền Bắc Kinh vẫn im hơi lặng tiếng về đợt thủy triều đen mới trên vịnh Bột Hải.
Sự việc bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 rồi, nhưng mãi đến ngày 21 tháng 6, người dân tại Duyên Hải tỉnh Liêu Ninh mới được biết đến nhờ một cư dân mạng lên tiếng về sự cố này trên mạng xã hội Weibo, một dạng Twitter kiểu Trung Quốc. Theo Le Monde, vết dầu loang này bắt nguồn từ giàn khoan Bồng Lai 19.3 thuộc vịnh Bột Hải do Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh CNOOC và Tập đoàn Mỹ ConocoPhillips cùng hợp tác khai thác. Điều đáng chú ý là cả hai tập đoàn này đã cố tình giảm thiểu tác hại của sự cố này. Họ chỉ nói rằng đã báo cáo lên chính quyền Trung Quốc, nhưng người dân thì không nhận được một lời cảnh báo nào về thảm họa này. Không những thủy triều đen đã làm ô nhiễm 4.250 cây số vuông mặt biển ở vịnh Bột Hải, một vết dầu loang dài hơn 300 mét cũng đã tràn đến một thành phố cảng khác của tỉnh Hà Bắc. Le Monde còn cho biết thêm rằng, một sự cố tương tự ở một giàn khoan khác tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, cũng do hai tập đoàn trên khai thác, đã xảy ra từ hồi đầu tháng 6 này. Theo thống kê sơ bộ từ tập đoàn Mỹ, thì khoảng 1.500 thùng dầu đã bị tràn ra vịnh. Tương tự như vụ trên, cũng không một thông báo chính thức nào từ chính quyền địa phương đến trung ương. Người dân địa phương phải tự tổ chức các hoạt động tẩy rửa, thậm chí vấn đề an toàn thực phẩm cũng không hề được đề cập đến. Các nhà hàng vẫn tiếp tục phục vụ các món ăn được chế biến từ các loại sò đánh bắt ngay tại vùng biển ô nhiễm. Điều đáng lo ngại là do không có những thông báo chính thức từ chính quyền, người dân địa phương còn cho rằng các vết dầu lẫn trong cát có lẽ đến từ vùng thảm họa hạt nhân Fukushima. Đối với các hiệp hội bảo vệ môi trường, rõ ràng là Trung Quốc vẫn chưa rút kinh nghiệm từ các bài học quá khứ. Le Monde đã nhắc lại vụ việc ngày 16 tháng 7 năm 2010, do thao tác khử chất lưu huỳnh sai trong một vụ tràn dầu đã gây ra một trận hỏa hoạn tại cảng Đại Liên, và hơn 1.500 tấn dầu thô đã bị trút ra vịnh Bột Hải.
Trong khi đó, Canada sẽ cho dẫn độ kẻ chạy trốn khỏi Trung Quốc, là tựa đề của một bài viết trên nhật báo cánh hữu Le Figaro hôm nay. Theo tác giả bài báo, chính quyền Canada cuối cùng đã đồng ý cho dẫn độ một doanh nhân bị kết tội là tham nhũng tại Trung Quốc.
Cuối cùng thì tòa án Canada đã đồng ý dỡ bỏ những rào cản cho phép dẫn độ tên tội phạm bị chính quyền Trung Quốc truy lùng gắt gao nhất từ 12 năm nay. Bị chính quyền Trung Quốc truy tội cầm đầu một đường dây tiêu thụ hàng buôn lậu trị giá hơn 6 tỷ đô la và hối lộ các quan chức chính quyền địa phương của thành phố Cảng Phúc Kiến lúc bấy giờ, ông Lai Trường Hưng đã cùng gia đình bỏ trốn đến Canada vào năm 1999 và xin tị nạn chính trị tại đây. Trong vụ án chống tham nhũng này, khoảng 300 người đã bị bắt và 14 người trong số này đã bị kết án tử hình. Ông Chu Dung Cơ, Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ, từng mạnh mẽ tuyên bố, Lai Trường Hưng đáng phải chết đến 3 lần, thậm chí còn hơn thế nữa, mà vẫn chưa thấy đủ. Từ lâu, đề tài này đã đè nặng lên quan hệ song phương của hai nước. Tuy nhiên, sau chuyến viếng thăm Trung Quốc gần đây của Ngoại trưởng Canada, ông John Bear đã tuyên bố rằng Trung Quốc và Canada không nên mất nhiều thời gian với những tên công chức buôn lậu. Nhìn ở góc độ nội bộ Trung Quốc, Le Figaro nhận định rằng vụ yêu cầu dẫn độ này có màu sắc chính trị. Trong bối cảnh nhạy cảm, chuyển giao quyền lực vào năm 2012, tranh giành quyền lực khốc liệt đang diễn ra giữa các nhóm khác nhau, có nhiều tin đồn cho rằng Lai Trường Hưng đã từng hối lộ cho phu nhân bí thư tỉnh ủy đảng tỉnh Phúc Kiến thời bấy giờ. Trên thực tế, ông này chính là Giả Khánh Lâm, nhân vật số 4 trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng, một đồng minh của ông Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có lẽ, chính ông Giả Khánh Lâm đã che chở cho Lai Trường Hưng. Le Figaro cũng nhắc lại rằng, tuy ông Giang Trạch Dân đã lui vào hậu trường từ năm 2002, nhưng quyền lực vẫn còn rất mạnh. Bản thân ông Hồ Cẩm Đào phải cùng với ông Giang Trạch Dân bổ nhiệm những nhân vật chủ chốt trong chính phủ.
Về thời sự quốc tế, cả thế giới bàng hoàng khi hay tin Na Uy bị tấn công bằng chất nổ ngay tại trung tâm thủ đô Oslo, và ít phút sau đó là vụ xả súng trên một hòn đảo du lịch. Nhật báo Libération hôm nay có đăng một bài xã luận nói về sự kiện này.
Theo Libération, qua vụ tấn công bằng bom và nổ súng giết người này, cho thấy không một quốc gia nào có thể thoát khỏi các vụ khủng bố. Vương quốc Na Uy hòa bình đã biết thế nào là 11 tháng 9. Giống như New York, Paris, Madrid hay London, đất nước Na Uy vốn được biết đến là một quốc gia rất yêu chuộng hòa bình. Thủ đô Oslo là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel hòa bình. Lần đầu tiên trong lịch sử Na Uy, một vụ tấn công khủng bố xảy ra. Mặc dù là một nước trung lập, Na Uy đã bị quân đội phát xít Đức xâm lược trong Thế chiến thứ hai, nhưng người dân Na Uy đã dũng cảm nổi dậy kháng chiến chống ngoại xâm. Sau Thế chiến, Na Uy đã biết tạo dựng nên một sự khác biệt yên tĩnh tại châu Âu, từ chối gia nhập Liên hiệp châu Âu qua hai cuộc trưng cầu dân ý. Đất nước hòa bình này đã sáng tạo ra một nền dân chủ cởi mở và theo tinh thần đóng góp. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ nhà các bộ trưởng trên các danh bạ và các biện pháp về an ninh dường như là không tồn tại. Gần đây, Na Uy hội nhập vào khối NATO và đã gửi nhiều đội quân đến Afghanistan và Libya. Tuy số quân không nhiều, nhưng cũng đủ tạo ra cớ cho các phe Hồi giáo cực đoan. Giờ đây, sau cú sốc này, theo như lời nhận định của một nhà văn Na Uy, Jacques Marlian, thì Na Uy đã mất đi sự hồn nhiên của mình.
Cuối cùng, liên quan đến thời sự nước Pháp, nhật báo cánh hữu Le Figaro có bài nhận định về tình hình an ninh tại nước Pháp qua bài viết mang tựa đề "Tội phạm gốc Rumani gia tăng". Theo bài viết, thì loại hình tội phạm này bùng nổ tại các thành phố lớn và các hành vi phạm pháp ngày càng đa dạng hơn.
Theo báo cáo của cảnh sát, số tội phạm này đã tăng hơn 72% trong quý một năm nay. Le Figaro cho biết, đa phần các tên tội phạm trên đều còn rất trẻ tuổi, từ 14 đến 40 tuổi, hoạt động trong mọi khu vực, từ ăn cắp ví tiền cho đến lừa lòng hảo tâm của người đi đường, thậm chí là cướp tiền mặt của người già khi họ đến rút tiền tại các máy rút tiền tự động. Gần đây, những tên này chuyển sang giật điện thoại di động do các khách hàng lơ đễnh để trên bàn khi ngồi uống cà phê ngoài trời, cũng như ăn cắp dây đồng do giá của đồng trên thị trường đang lên. Bản báo cáo cũng đề cập đến các hoạt động băng đảng ngầm. Các đường dây tổ chức đưa lậu người từ Romania sang với giá 100 euro một người để đi trộm cắp hay đi ăn xin. Phần đông, trẻ em chủ yếu là thiếu nữ, vừa là nạn nhân mà cũng phải vừa làm các công việc này. Nếu không thỏa mãn các yêu cầu của các tên cầm đầu, chúng sẽ bị trừng trị. Báo cáo cũng cho biết, địa bàn hoạt động của những tên tội phạm gốc Romania đều tập trung ở các thành phố lớn, ở những điểm du lịch và tại những cửa hàng lớn. Khó khăn lớn nhất cho cảnh sát là sau mỗi lần truy bắt, cảnh sát không bao giờ biết được tên thật cũng như tuổi của tội phạm thiếu niên này. Không những thế, do rất am hiểu về luật bảo vệ trẻ em tại Pháp, những tên tội phạm tỏ ra rất hung hăng. Chúng không ngần ngại xô ngã một người già để cướp có vài đồng euro, thậm chí đánh trả lại cảnh sát khi bị bắt giữ. Cuối cùng, Le Figaro nhận xét, nếu như năm 2014 này, Romania sẽ hội nhập hoàn toàn vào Liên minh châu Âu, thì hợp tác tư pháp với Bucharest là không thể nào thiếu được. Sau đây, mời quý vị đón nghe một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tình khúc Je t'appartiens, tên tiếng Anh Let it be me, của tác giả Gilbert Bécaud, nhân dịp 10 năm ngày giỗ của nam danh ca người Pháp.
Có những bản nhạc ăn khách trên thị trường quốc tế đến nỗi người Anh Mỹ không nghĩ rằng nguyên tác là một ca khúc tiếng Pháp. Trước khi có hiện tượng của bài My Way vào năm 1969, nhiều ca khúc thịnh hành trong tiếng Pháp, chẳng hạn như bản nhạc Je t'appartiens, đã mở đường cho phong trào chuyển dịch các bản nhạc tiếng Pháp trữ danh sang tiếng Anh. Nhạc phẩm Je t'appartiens, ta thuộc về em là một sáng tác của danh ca Gilbert Bécaud với nhạc sĩ Pierre Delanoë. Bản nhạc ăn khách trong tiếng Pháp vào năm 1955, rồi được tác giả Man Curtis chuyển dịch vào năm 1957. Phiên bản tiếng Anh đầu tiên không hái ra tiền, và mãi đến 3 năm sau, một khi được viết lại với phần sửa đổi trong điệp khúc, thì phiên bản thứ nhì mới trở nên thịnh hành. Đàn song ca Everly Brothers là nhóm đầu tiên ghi âm phiên bản hoàn chỉnh của bài hát vào năm 1960. Sau đó, đến lượt các danh ca crooner như Elvis Presley, Paul Anka, Tom Jones đều đưa ca khúc này vào các vòng lưu diễn của họ. Từ đầu thập niên 70 trở đi, bản nhạc sẽ có thêm lời tiếng Đức, tiếng Ý và Tây Ban Nha.
I bless the day I found you. I want to stay around you. So I beg you, let it be me. De tout mon être, tu es le seul maître. Je dois me soumettre. Je t'appartiens, je t'appartiens. Si tu condamnes, si tu me damnes, voici mon âme. Voici mes mains avec les peines, l'amour et la haine coulant dans mes veines. Je t'appartiens.
Khi đặt bút sáng tác bài nhạc trong tiếng Pháp, hai tác giả Bécaud và Delanoë thật ra gợi hứng từ ý tưởng của tình khúc Ne me quitte pas, có nghĩa là đừng nỡ bỏ anh, của danh ca Jacques Brel. Trong tiếng Anh, bài này mang tựa đề If You Go Away. Đối với các nhà phê bình, bài hát này khuynh đảo khuôn thước ở chỗ. Lần đầu tiên, một người đàn ông quỵ lụy khóc than để van xin người yêu đừng ra đi. Lần đầu tiên, phái nam cho thấy sự yếu đuối, bộc lộ sự bất lực tuyệt đối của mình, mà không sợ bị chê là hèn nhát nhu nhược. Lấy cảm hứng từ bài này, hai tác giả Bécaud và Delanoë mới viết thành bài Ta thuộc về em, dùng ẩn dụ để biến người đàn ông thành một nô lệ tình yêu, nâng người đàn bà lên hàng thượng đế, muốn định đoạt số phận của người đàn ông như thế nào cũng được. Theo lời nhà phê bình Bertrand Dical, trong quyển sách Những bài hát đánh dấu lịch sử âm nhạc. Sinh thời, khi nghe được bản nhạc này, nữ danh ca Edith Piaf phải lắc đầu thở dài, rồi nói rằng, đàn ông như vậy thì còn gì là đàn ông.
I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you'll love me only, and that you'll always let it be me.
Về phần mình, nam danh ca Bob Dylan rất thích ý tưởng hoán đổi trật tự trong bài hát. Theo anh, một bản nhạc mà trong đó dùng hình ảnh của người đàn bà quỳ lụy khóc than thì chẳng ai nói gì. Nhưng không hiểu vì sao, đến khi người đàn ông phải quỳ gối van xin thì lại đặt thành vấn đề. Vào năm 1970, tác giả Bob Dylan ghi âm ca khúc này trên tập nhạc Self-Portrait, tức là bức chân dung tự vẽ, và anh cho rằng nếu có cơ hội sáng tác nhạc nhẹ thì anh sẽ viết một bài như thế. Bất ngờ thay, phiên bản rất mộc của Bob Dylan giúp cho bài Let It Be Me trở thành một ca khúc kinh điển của làng nhạc đồng quê Hoa Kỳ. Cuối thập niên 70, ca sĩ Dolly Parton chọn ca khúc này làm một trong những bản nhạc mở đầu show truyền hình của cô. Còn Willie Nelson giúp cho bài hát nhảy vọt lên hàng đầu thị trường trong thể loại nhạc country. Hàng loạt tên tuổi khác đều đưa ca khúc này vào trong các bản nhạc tủ của họ. Trong giai đoạn sự nghiệp thứ nhì, danh ca Lobo hát bài này theo điệu pop folk, Nina Simone thì chuyển thể bài hát sang điệu phúc âm, tức là gospel, Andrea Bocelli thì phối theo phong cách bán cổ điển. Gần đây hơn nữa, ca sĩ với giọng ca khàn đục Rod Stewart ghi âm bài hát này với Jennifer Hudson theo điệu easy listening trên tuyển tập songbook của mình.
Heaven from one. If you that you'll always let it be me.
Từ đây nô lệ mãi mãi, đời ta đã thuộc về ai? Người về làm chủ tim ta, tóm thu một múa sơn hà. Người đi khiến ta hóa đá, hồn trơ bản tuyệt tình ca. Đầy ta xa chốn biên thùy, xô vào địa ngục hiểm nguy, nhốt thân với loài ác quỷ, đốt chân, đầu gối vẫn quỳ. Trong ta nung cháy nỗi buồn, ưu phiền sầu muộn chưa buông, hận thù nuôi dưỡng ham muốn. Tình yêu, huyết mạch vận tuôn. Hồn ta đâu phải thiên thần, lửa người phòng cánh thiêu thân, mà sao trái tim cứ vẫn ngời ca, hình bóng quải trần. Cho ta muôn kiếp một lời, nguyện thề tôn sùng đôi ngươi, cho dù đọa đầy quá đội, từ đây mãi đến trọn đời. Với hơn 700 phiên bản khác nhau, nhạc phẩm Je t'appartiens, Let it be me được liệt vào danh sách các ca khúc thịnh hành nhất thế giới. Người Pháp khám phá lại ca khúc này nhờ vào các phiên bản của các ca sĩ vùng Quebec như Ginette Renault, Isabelle Boulay, Rock Voisin. Thành công của ban nhạc vào giữa thập niên 50 dẫn đến một sự hợp tác đều đặn giữa danh ca Gilbert Bécaud với nhạc sĩ Pierre Delanoë. sinh thời, hai tác giả này đã soạn ra hàng trăm ca khúc, trong đó có ít nhất 4 bài thuộc vào hàng kinh điển một khi được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước hết, có nhạc phẩm Immaternal và Bây Giờ, sáng tác vào năm 1961, từ đề tiếng Anh là What Now My Love. Bản nhạc này được phóng tác từ giai điệu cổ điển Bolero của Ravel, một khi được đặt lời tiếng Anh thì lại trở thành một ca khúc bất tử của làng nhạc jazz. Bản nhạc thứ nhì là bài Le Jour où la pluie viendra, Ngày Mưa Đến, sáng tác vào năm 1957, từ tiếng Anh là The Day the Rains Came. Nhiều người thường nhầm lẫn bài này với nhạc phẩm Mưa Vẫn Rơi Trên Đầu của tác giả Burt Bacharach. Bản nhạc thứ ba là bài hát C'est en Septembre, Bình Minh Tháng 9, sáng tác vào năm 1979, từ tiếng Anh là September Morn. Đây là một trong những bài hát ưng ý nằm trong repertoire của Neil Diamond và Andrea Bocelli. Những ca khúc đầu tiên đã giúp cho nhóm sáng tác Beco và Delanoë nổi danh ở nước ngoài vẫn là Je t'appartiens, Let it be me. Đó là viên gạch lót đường cho nhóm sáng tác này chinh phục thị trường quốc tế. Họ viết thêm một số ca khúc theo đơn đặt hàng dựa trên bí quyết thành công của các tác giả nhạc Pháp trong thời kỳ huy hoàng. Ca từ thường vẫn vương trong sáng, giai điệu luôn du dương nhẹ nhàng.
Phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 24 tháng 7 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đến là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.